Mẹ của Bùi Quân, Bội Hoàng xuất thân từ một gia đình giàu có. Gia đình của bà ấy và gia đình tôi giao tiếp lâu năm nên có sợi dây liên hệ tình cảm khá bền chặt.
Bội Thanh, mẹ của Bội Quân và Bội Hoàng, lúc còn trẻ vì được nuông chiều nên là một cô gái háo thắng, ngang ngược. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện quyền lợi và hạnh phúc của bản thân, ích kỷ hay lấn át người khác, kể cả người thân trong gia đình. Chúng tôi đã cùng lớn lên bên nhau, cùng vui, học tập, không hề có một ý tưởng gì về tương lai. Trong khi tính xấu của Bội Thanh, theo năm tháng không những không giảm bớt, mà càng lúc càng tăng cường hơn. Thanh khinh miệt người làm, ghét bỏ những ai vượt trội hơn. Lúc đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đấy. Tôi xem Thanh như một đứa em gái nhỏ thôi. Có ngờ đâu, sự sắp xếp của gia đình bắt chúng tôi phải thành hôn với nhau. Mọi thứ xảy ra tôi chẳng hề được hỏi ý kiến trước.
Ông Huấn bắt đầu kể và khuôn mặt của ông đầy cảm xúc một cách bất mãn.
Khi tôi nghe tin trên, tôi đã cực lực phản kháng. Tôi phản kháng không phải là vì mình hoàn toàn không có cảm tình với Bội Thanh, mà là vì ai cũng vậy. Tuổi trẻ bao giờ cũng đầy tự ái. Có ai chịu để người khác áp đặt cuộc đời mình? Tôi đòi hỏi một sự tự do, lựa chọn. Không ngờ cái phản ứng đó của tôi đã xúc phạm tự ái của Bội Thanh. Thì ra chuyện hôn nhân này Thanh đồng ý trước vì Thanh yêu tôi.
Và ông Huấn lại thở dài.
Sau đấy, mặc dầu chúng tôi vẫn lấy nhau, có với nhau một đứa con là Bội Quân, nhưng Bội Thanh vẫn nghi ngờ, vẫn hận vì chuyện tôi phản đối hôn nhân với nàng như một vết tích mà năm tháng không thể xóa được. Nên khoảng cách giữa hai cứa cứ tồn tại. Bội Thanh đâu chịu nghĩ là cuộc sống hôn nhân cần có sự tha thứ cảm thông. Cái cao ngạo, cố chấp không nên tồn tại. Và rồi Thanh nghi ngờ tình yêu. Thanh tình yêu cho là tôi hẳn đã có một tình yêu khác. Tánh Bội Thanh lại trầm lặng, không nói ra. Nhưng cái lạnh lùng, những lời xa gần soi bói làm cho tôi khổ tâm không ít. Bây giờ tôi cũng còn trẻ, tôi nào có được sự nhẫn nhục chịu đựng. Trúc Phượng lắng nghe. Phượng là con gái, Phượng cũng biết ghen. Vì ghen là biểu thị cho sự chiếm hữu cho tình yêu.
Dưới chân tình yêu.
Phượng là con gái, Phượng cũng biết ghen, vì ghen là biểu thị cho sự chiếm hữu cho tình yêu. Ghen vô tội, Bội Thanh là vợ Huấn, sự ghen tị kia dù làm cho Huấn đau khổ không ít, nhưng đấy cũng chẳng qua vì yêu chồng mà thôi.
Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Bội Thanh.
Và ông Huấn lại nói tiếp.
Tôi cũng có trách nhiệm. Bây giờ tôi còn khá trẻ, mới 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học. Nên cái quan niệm về tình yêu của tôi cũng chưa chín chắn. Và vì vậy chúng tôi cứ gặp nhau là giày vò nhau. Sau khi lấy vợ xong, tôi bỏ học và được cha tôi giao cho một xí nghiệp để quản lý. Có một hôm, vì có chuyện trục trặc trong xí nghiệp, công nhân họ đình công phản đối, tôi phải ở lại để xử lý nên về trễ. Hôm ấy, lúc về đến nhà, tôi thấy chỉ có một mình Bội Quân nằm khóc. Hỏi ra thì mới biết Bội Thanh đã giận dỗi bỏ về nhà cha mẹ ruột. Tối hôm ấy, tôi vừa phải dỗ con, vừa phải pha sữa cho con bú, nên không chợp được mắt. Tôi giận lắm. Vậy mà hôm sau Bội Thanh lại quay về tỉnh bơi như không có chuyện gì xảy ra. Với bản tính của Thanh tôi đã quá rõ, nên cố sằn lòng. Không ngờ hôm ấy, Bội Thanh về lại cho biết là sẽ giới thiệu cho tôi một thư ký. Vâng, đó là chuyện bắt buộc, vì cô thư ký này nguyên là bạn học cũ của Thanh, đang gặp khó khăn. Tôi lúc đó thì chẳng hề có ý gì, miễn sao Bội Thanh đừng quấy rầy nữa, để tôi yên ổn làm ăn được. Thật ra thì tôi cũng không ngờ chuyện Thanh cài người vào làm với mục đích là để theo dõi tôi. Người con gái mới vào làm đó có tên là Dung.
Dung, có phải đây là... Phương hỏi nhưng ông vẫn không trả lời trực tiếp, mà ông lại nói.
Có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ, như điều Phượng đã nói. Ý trời, chẳng hạn như cái chuyện đó, khi Dung mới đến làm, tôi vẫn coi cô ấy như một nhân viên bình thường. Dung không đẹp, nhưng được cái dịu dàng, ngoan ngoãn, thật thà. Chỉ biết tuân lệnh và hoàn thành mọi chuyện đều xuất sắc. Dung giống như một cành liễu, như mặt nước hồ thu, một người đàn bà đúng nghĩa, và rồi chuyện xảy ra như thế nào, lúc nào tôi cũng không biết. Hình như tình cảm đến một cách lặng lẽ. Dung là thư ký riêng của tôi. Mỗi ngày chúng tôi đối diện nhau. Thật vậy, với cái sắc đẹp bình thường không có gì xuất sắc, tôi không nghĩ là mình sẽ yêu được Dung. Vậy mà, một hôm nọ, khi đang làm việc, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp cái đôi mắt trong sáng của Dung đang nhìn mình. Chỉ là một sát na, tôi cảm thấy chợt nhiên có cái gì đó dao động trong tim. Một thứ tình cảm mà lâu rồi tôi không có được. Thế là chúng tôi cứ thế nhìn nhau thật lâu và không nói gì cả. Nhưng bấy giờ tôi hiểu là tình cảm trong tim không còn là của riêng mình nữa, mà nó đã hòa với Dung thành một.
Tiếng của ông Huấn dừng lại, bốn bề một cách lặng im. Cái đĩa hát của ông Tài đặt trong máy đã ngừng chạy lúc nào không biết. Mọi thứ yên lặng, có chuyện không có gì khúc mắc hay xuất sắc. Đó chỉ là một tình yêu bình thường như bao nhiêu chuyện khác. Nhưng mà hình như có một chút thương cảm. Phượng bắt đầu thấy lo lắng cho cuộc tình tay ba. Ai đúng, ai sai, ai là kẻ phản bội, ở đấy không thể khẳng định. Tình yêu là một thứ gì kỳ diệu, không có ai thể dùng lý trí để đánh giá một cách chính xác.
Và tôi bắt đầu tìm cách để gần gũi Dung, nhưng cô ấy thì lại giống như chú sóc nhỏ nhát gan, cứ né tránh, sợ hãi. Mà Dung càng né tránh thì tôi lại càng khao khát. Tôi thấy nếu cuộc sống mình mà mất Dung, chắc là không sống nổi.
Ông Huấn lại thở dài.
Đàn ông bao giờ cũng vậy. Họ khác phụ nữ, óc chinh phục của họ rất mạnh. Cái gì đã muốn thì cố chiếm hữu cho bằng được. Thế là mỗi ngày tôi đến sở làm sớm, tôi bắt Dung lúc nào cũng phải có mặt bên cạnh tôi. Bất cứ hành vi nào của Dung tôi cũng không bỏ sót. Tôi chờ đợi cơ hội, và tôi cũng biết là Dung cũng yêu tôi. Nhưng Dung bị giằng co bẫy buộc vợ chồng của tôi với Bội Thanh, nên Dung không dám. Biết được cái ưu điểm đó, tôi bắt đầu ra sức tấn công. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu, chứ không nghĩ gì đến vợ con nữa. Nhưng mà...
Ông Huấn ngừng lại rất lâu và nói tiếp.
Tôi cũng không ngờ Dung lại là người có lý trí mạnh mẽ. Một buổi sáng nọ khi đến sở làm, tôi thấy bàn của Dung trống vắng, chỉ có một lá thư xin thôi việc nằm trên bàn tôi. Lúc đó tôi thấy như mình bị một cú sốc rất mạnh. Tôi choáng váng. Tại sao Dung lại làm như vậy? Tại sao lại lẳng lặng bỏ đi? Dung biết tôi yêu Dung mà. Tôi cũng chưa làm gì để xúc phạm đến nàng. Tôi tôn trọng và cũng như ngỏ ý yêu. Vậy thì tại sao? Tôi như phát điên lên. Nhưng mà dù gì cũng là một giám đốc của xí nghiệp. Tôi không để lộ mọi chuyện ra ngoài. Tôi đau khổ, muốn chết được. Ngồi đâu thì thẫn thờ đó. Tôi đến cả địa chỉ nhà Dung ở. Nhưng lúc đó, Dung đã bỏ đi rồi. Người nhà của Dung lại kín miệng như bình. Thế là tôi chịu thua. Tôi chỉ cần biết mỗi ngày tan sở lang thang ngoài phố, hết con đường này đến con đường khác, mãi đến tận khuya. Khi chân tôi rã rời mới quay về, có lẽ đấy là mối tình đầu mà tôi không biết chăng. Cũng trong thời điểm đó, Bội Thanh lại cấn thai. Lần đó là Bội Hoàng.
Ông Huấn đứng dậy, ông đi rót thêm một cốc rượu, rồi nấp cạn. Bây giờ thì ông có đã vẻ say, đôi mắt của ông đỏ ngầu.
Phượng hỏi,
thế rồi sau đó làm sao?
Còn sao gì nữa?
Ông Huấn cười buồn.
Người đã bỏ đi rồi, còn gì nữa chứ? Cái đất nước rộng lớn này, dân lại đông, muốn tìm một người cố tình tránh né đâu phải là chuyện dễ dàng. Và lại, tôi cũng không dám đi tìm, bởi vì sau khi Bội Thanh sinh Bội Hoàng xong, sức khỏe cô ấy suy sụp hẳn. Tôi không dám làm điều gì để cô ấy bị xúc động mạnh. Vậy mà không hiểu sao, cái chuyện giữa tôi với Dung cũng lọt vào tai cô ấy. Trước đó thì Bội Thanh với bản chất đa nghi cũng đã sẵn nghi ngờ rồi. Tại sao đang làm suôn sẻ, Dung lại lẳng lặng bỏ việc? Thế rồi cô ấy cho người đi điều tra, rồi lào nhào truy tôi, bắt tôi phải nói rõ sự thật. Bội Thanh dồn tôi vào cái đường cùng, đến độ tôi đã nổi nóng và thú nhận chuyện mình đã yêu Dung. Thế là Bội Thanh nghe xong chẳng nói gì cả. Qua ngày hôm sau, cô ấy đột ngột đề nghị với tôi chuyện ly hôn. Vâng, từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi gần như chẳng có được một ngày hạnh phúc. Vậy thì cần mong mỏi gì hơn tự nhiên tháo được chiếc gông cùm. Thế là tôi đồng ý ngay. Tôi đâu biết đấy chỉ là các thăm dò của Thanh thôi. Thanh biết là tôi không còn yêu nàng nữa, nên ngày tối hôm ấy, Bội Thanh đã tự sát, chết trong vườn lê và cũng được chôn trong vườn lê.
Trúc Phượng bàng hoàng. Phượng thấy Bội Thanh đã hành động như vậy là dại dột, tại sao không trực diện với chồng? Cố tỏ là cái hạnh phúc vì sai lầm đã mất mát, nhưng Phượng lại không nói ra, vì nàng nghĩ biết đâu khi Phượng ở trong hoàn cảnh của Bội Thanh lúc đó, Phượng cũng chỉ hành động như vậy thôi.
Phượng chỉ hỏi,
thế sau đó anh có còn gặp lại bà Dung không? Ông Chi Huấn lắc đầu, rồi ông cười nói,
có lẽ em là ngạc nhiên vì sao anh không đi tìm Dung. Chuyện đó không phải là vì anh mặc cảm với vong hồn của Bội Thanh. Cái chết của Thanh là do chính cô ấy tự tạo ra, chứ nào phải tại anh. Nhưng mà sau đấy anh thấy nghi ngờ. Anh không biết là chuyện tình cảm của mình với Dung có đúng là tình yêu hay là không. Anh chỉ là một thứ ảo tưởng. Dung đã bỏ đi chỉ là vì muốn gia đình anh không tan vỡ. Còn anh thì mãi đến lúc đó cũng chưa hề lên tiếng tỏ tình. Cả Dung cũng vậy. Vậy thì không có lý do gì để khẳng định là mình đã có tình yêu. Cũng vì vậy mà anh chợt thấy sợ. Anh ngại lại gặp Dung. Gặp lại sẽ nói như thế nào? Thôi thì hay để nó lững lờ như giấc mộng. Như vậy có khi lại còn đẹp hơn. Phượng trao mày.
Rồi nhờ cái ảo tưởng đó mà anh vui sống cho đến nay.
Vâng, nếu không có nó, chắc là anh sẽ cô đơn lắm.
Ông Huấn hấp thêm hớp rượu, rồi ông nói tiếp.
Bản chất của Bội Quân khá đặc biệt. nó không biểu lộ điều gì, nhưng còn Bội Hoàng thì không khác. Lúc nào nó cũng nhìn anh với ánh mắt thù hận. Nó nghĩ là chính vì anh mà mẹ nó đã chết. Cũng vì vậy mà sống trong nhà anh như cách biệt hẳn với con cái. Anh không còn cách nào khác hơn là nhảy vào những cuộc truy hoan để giải sầu. Phượng cười.
Điều đó là biện minh cho chuyện anh có lắm đàn bà vây quanh phải không? Ông Huấn lắc đầu.
Đừng có nhắc đến mấy bà đó nữa. Nghe lại xấu hổ. Phượng có vẻ thích thú.
Câu chuyện ban nãy là toàn bộ giấc mơ đến nhanh và mau tàn của anh đấy phải không? Thế bây giờ em hỏi anh, ví dụ như bà Dung kia bây giờ tái xuất hiện trước mặt anh, thì anh sẽ phản ứng như thế nào?
Chắc là chẳng có gì đâu.
Ông Huấn lắc đầu nói.
Chưa hẳn là Dung đã yêu tôi.
Nhưng mà ví dụ như bà ta yêu thì sao?
Thế còn gì để chọn lựa nữa? Thực tế không phải là hạnh phúc hơn ảo tưởng ư? Phượng cười.
Anh là con người không có quan niệm tình yêu đứng đắn đó. Anh rất là dễ bị dao động.
Rồi nhìn vào đồng hồ, Phượng kêu lên.
Thôi chết rồi, anh kể hết. Hấp dẫn quá, làm quên em cả thời giờ. Bây giờ là 10 giờ khuya rồi, em phải về nhà thôi. Cả mẹ em trong đó. Ông Huấn lại cười.
Nhưng mà mình chưa dùng cơm tối cơ mà.
Thôi thôi, không ăn nữa, bây giờ mình phải về ngay nha anh.
Về thì về thôi.
Ông Huấn đứng dậy.
Để anh nói với bà Tài là một vài món ăn nhẹ nhé. Gói lên xe, ăn cũng được.
Và 10 phút sau, họ đã rời khỏi tòa biệt thự của Lâm Duy Đức. Trúc Phượng bây giờ mới thấy đói. Ngồi trên xe, Phượng gặp một miếng sandwich trăm vòng và ăn thêm mấy miếng trái cây. Hôm ấy bầu trời tối đen, trên trời không có cả trăng với sao. Đêm đã khá khuya, trên đường rất vắng. Những ánh đèn đường vàng vọt làm cho cảnh càng thê lương, lung linh một cách mờ ảo. Như để vượt thoát khỏi cảnh buồn, ông Huấn đã cho xe chạy thật nhanh. Và chẳng mấy chốc, họ đã về đến thành phố.
Đời trắng chung đôi, buồn hay không cũng vậy mà thôi. Tình là chi?